Hoằng pháp hay ẩn tu? Tôi gợi một số ý để chư tăng suy nghĩ trên bước đường hoằng hóa lợi sanh của mình. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28, xuất hiện một vị Bồ Tát đặc biệt mà chúng ta phải lưu tâm là Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại, oai đức vô song cùng chúng Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long đến Kỳ Xà Quật ra mắt Thích Tôn và bạch Phật rằng: sau Phật diệt độ phải làm thế nào để có kinh này? Chỉ một câu này thôi nhưng đã hàm chứa nhiều nghĩa. Kinh Pháp Hoa là Phật thừa, là pháp của Phật và chỉ có Phật hành trì được. Chúng ta chắc chắn làm không được và ngay cả Bồ Tát còn phải nhờ chư Phật hộ niệm mới có thể làm được. Vì vậy, Phật tại thế thì có kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa này là Đức Phật, là hạnh của Phật, là trí tuệ của Phật. Và Pháp Hoa đó được coi là cốt lõi của Đạo Phật. Còn từ hàng Bồ Tát trở xuống đều là phương tiện của Phật. Riêng chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, khi nương nhờ được sự hộ niệm của Phật, thì ta cũng làm được một số Phật sự. Chắc chắn rằng có rất nhiều việc chúng ta không thể làm nổi, nhưng được Phật lực gia bị thì việc thành tựu nhẹ nhàng. Phải hiểu Pháp Hoa là của Phật, không phải của ta. Nhiều khi trên bước đường tu, đôi lúc chúng ta có sức mạnh vô hình nên dễ dàng vượt qua được tất cả khó khăn. Nhưng tâm chúng ta hay thay đổi vì là tâm chúng sanh. Có nhiều lúc chúng ta quyết tâm không nghĩ đến sự sống chết của mình thì làm được việc lớn. Đó là kinh nghiệm của tôi vào thời kỳ pháp nạn năm 1963. Bấy giờ nhờ tâm hướng thượng nên Phật hộ niệm được an toàn, nghĩa là lúc đó mình làm việc cho Phật. Nhưng khi có đời sống bình yên rồi, cơm ăn áo mặc đầy đủ và được luật pháp bảo hộ, mình lại chểnh mãn tu hành nên nghiệp sanh ra, mới biết buồn giận và tìm thức ăn ngon, tìm tiện nghi cho cuộc sống, nghĩa là tâm cao thượng biến mất, cho nên Phật không hộ niệm nữa, thì bấy giờ làm việc nhỏ cũng không xong. Mất sự hộ niệm của Phật, ta sẽ sử dụng khôn dại của con người. Thì lúc khôn ta thắng, lúc dại thì thua. Nhưng một năm khôn mà chỉ một ngày dại cũng chết cuộc đời. Biết như vậy, ta cần suy nghĩ điều này để thâm nhập Phật đạo. Trong phẩm 28, Ngài Phổ Hiền đại diện chúng ta hỏi điều đó. Hay chúng ta cũng hỏi Phật vậy, xem Phật trả lời sao? Đức Phật nói rằng, nếu ở đời sau muốn có kinh Pháp Hoa, phải đủ bốn pháp. Tu theo Nguyên Thủy hay theo Đại Thừa đều cần bốn pháp này. Chúng ta không nghĩ tu Đại Thừa rồi coi Nguyên Thủy kém, hay theo Nguyên Thủy rồi coi Đại Thừa sai. Cốt lõi của Nguyên Thủy hay Đại Thừa đều đồng nhau ở bốn pháp như sau. Thứ nhất là phải trồng căn lành ở các đức Phật. Dù theo Nguyên Thủy cũng phải nghĩ có căn tu mới tu được. Nếu đời trước chúng ta chưa tu, tức chưa trồng căn lành ở các đức Phật, nay chúng ta không thể xuất gia được. Chưa gieo duyên cho Phật Pháp thì muốn tu cũng không được. Gieo duyên của Nguyên Thủy gọi là trồng căn lành theo Đại Thừa. Trồng căn lành là đời trước chúng ta đã cúng dường chúng tăng, thì ngày nay chúng ta xuất gia cũng có người cúng dường mình. Thời Phật tại thế, có thầy tỳ kheo khất thực nhưng không nhận được thức ăn. Xá Lợi Phất phải luôn chia phần cơm của Ngài cho người đệ tử này. Chưa từng bố thí cúng dường, chắc chắn đời này không nhận được của bố thí cúng dường. Nếu đời trước tu hành, ta đã sanh tâm đố kỵ, nói xấu, ngăn cản tỳ kheo được cúng dường, thì đời này ta cũng bị ngăn cản, không được cúng dường. Nhưng ta lại tức giận, mình đã từng làm như vậy mà không nhớ, còn người khác làm thì mình lại khó chịu. Nếu biết tội quá khứ, ta sám hối, vui vẻ trả quả báo này, Tôi thường tâm niệm như thế. Khi nghe người nói xấu mình, tôi nghĩ đời trước mình từng nói xấu họ. Nếu không sám hối mà tức giận, thì càng tức, quả báo mình phải chịu càng lớn. Thậm chí, có người mình giúp đỡ, dạy dỗ họ, nhưng họ chống mình, là vì đời trước mình từng làm như vậy rồi. Có đệ tử mình nuông chiều, nhưng nó bỏ đi, rồi mình lại khóc. Không nên khóc, tại đời trước mình cũng từng làm vậy mà. Riêng tôi, thuở tuổi trẻ trên bước đường tìm đạo, tôi gặp những vị thầy thương yêu, đùm bọc, che chở tôi. Nhưng tôi thấy không thích hợp với việc tu của mình, nên tôi đã bỏ đi. Vì vậy, ngày nay có đệ tử bỏ đi, tôi thấy bình thường. Đó là nhìn quả hiện tại, để ta biết cái nhân quá khứ của mình, nên tâm được an lạc, giải thoát. Đời trước, ta từng nghe pháp cúng dường, ngày nay mới có thắng duyên tu theo Phật. Hay nói cách khác, đối với Phật, ta có tâm cung kính thật sự là do căn lành của chúng ta. Không có căn lành thì không thể có niềm tin tuyệt đối với Phật. Nhìn tượng Phật, người tin tuyệt đối là Phật, nên không dám có cử chỉ vô lễ. Còn đối với người coi tượng Phật là tác phẩm nghệ thuật, thì họ phê phán tượng Phật đẹp xấu, chất liệu quý hay thường. Chúng ta có niềm tin sâu sắc ở Phật và nhờ căn lành đó tâm ta mới kính trọng Phật và muốn đi tu, thì mới có pháp thứ hai là được Phật hộ niệm. Vì ta nghĩ đến Phật thì Phật nghĩ đến ta, đó là sự tương giao về tâm linh giữa ta và Phật. Kinh thường ví dụ hai người có suy nghĩ khác nhau như là đi hai hướng đông và tây, nên càng đi thì họ càng xa nhau. Nhưng cùng suy nghĩ, tức cùng hướng đi thì càng tu, chúng ta càng thấy gần Phật. Vì vậy, nếu không được Phật hộ niệm, càng tu càng xa Phật. Nghĩa là niềm tin giảm sút, và khi tham thiền hay lạy Phật, họ cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Cổ Đức đã nói, nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Năm thứ nhất, chúng ta có chánh niệm, trong lòng luôn nghĩ đến Phật. Năm thứ hai, Phật ở trên trời, ta ở dưới đất. Vì vậy, có lúc ta nghĩ đến Phật, có lúc chẳng hề nhớ đến Phật. Năm thứ ba, ta cứ sống với công việc hàng ngày, nên quên Phật. Được Phật hộ niệm, ví như Phật từ phương Đông về phương Tây, và lúc nào tâm ta cũng tương giao với Phật, thì pháp thứ ba là ta thường sống trong chánh định, trong chánh niệm, tức nghĩ đến Phật, nên tâm luôn tập trung, vì thế ta cảm thấy yên ổn. Ngoại duyên dù là Phật sự thì làm xong thì cho qua, không dương vấn, không thắc mắc. Phải thường ở chánh định mới giữ được tâm thanh tịnh, còn vướng bận công việc thì Phật không gia bị cho ta được. Đối với thầy tỳ kheo, điều quan trọng là định, không phải tỳ kheo. Định tiếng Phạn là Samadhi, trái với loạn động. Phải sống trong định mới có kinh Pháp Hoa, rời định thì mất kinh Pháp Hoa. Thực tế cho thấy những hành giả có nhiều quyền năng siêu phàm khi nhập định, nhưng xả định họ trở thành người bình thường. Đức Phật luôn trụ định, nên Ngài thông suốt tất cả mọi diễn biến của muôn sự muôn vật trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Một số vị A-la-hán sau khi xả định cũng gặp những chướng nạn, vì họ phải nhập định mới có định, mới được bình ổn. Trong các đại đệ tử của Phật, đặc biệt có Ngài A-nan lúc nào cũng ở trong định, nên tất cả kinh điển của Phật nói Ngài nhớ đủ không sót. Và điều đặc biệt nữa là Ngài vẫn nghe, vẫn biết mọi việc xung quanh khi nhập định. Còn một số vị A-la-hán khác thì nhập định không nghe, không biết thế giới bên ngoài. Pháp thứ tư là sống với đại bi tâm, tức là lòng thương tất cả muôn loài. Khi chúng ta có tâm đại bi, muốn cứu tất cả chúng sanh, thì Phật hiện thân vào tâm ta. Bây giờ, tất cả việc làm của chúng ta là việc của Phật. Vì vậy, Phổ Hiền Bồ Tát diễn tả ý này rằng tâm họ là thiền, thân làm giống Phật, giảng pháp chân thật, khai thị nhất thừa, được Phật xoa đầu và trao y bát. Tâm là thiền vì luôn trụ trong định và sáng suốt như Ngài A Nan. Trên bước đường tu, chúng ta khó thực hành điều này. Thử nghĩ xem, khi tụng kinh hay khi ăn, chúng ta có thiền hay không? Điều này rất khó. Thật vậy, ngay lúc tụng kinh, chúng ta đã có ý thức tụng kinh Di Đà hay kinh Pháp Hoa, nghĩa là chúng ta đã có tâm phân biệt, thì không phải là thiền, vì thiền là tâm hoàn toàn thanh tịnh và sáng suốt. Đó là bốn điều thành tựu của kinh Pháp Hoa và ba việc thể hiện trong cuộc sống, gồm tâm là thiền, thân làm giống Phật và giảng pháp chân thật. Lúc đó, kinh Pháp Hoa là thân chúng ta làm giống Phật, nên chúng ta là hoa sen hay liên hoa là kinh Pháp Hoa. Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn trong sạch, tinh khiết, được ví như hoa sen và trí chúng ta sáng suốt, nói được pháp chân thật là diệu pháp. Và sau Phật diệt độ, chúng ta cũng phải hội đủ bốn pháp và thể hiện ba việc như trên, nếu không chắc chắn phải thọ quả báo. Thực tế cho thấy, sau Phật diệt độ, biết bao nhiêu vị cao tăng đã phải mất cả thân mạng trên bước đường hoằng pháp. Các ngài chết trong sự cao thượng nên được tôn vinh là thánh. Điển hình như Thánh Đề Bà thuyết pháp rất tài giỏi, khiến nhiều người bỏ ngoại đạo theo ngài. Vì vậy, ngoại đạo thù ngài đến mức độ đã sát hại ngài. Đối với Đức Phật thì chúng ngoại đạo không giết được, nhưng các vị thánh như Thánh Đề Bà vẫn bị chúng giết. Tuy ngài mất mạng nhưng được nhiều người kính trọng vì nghĩa cử cao thượng của ngài đối với tên sát nhân. Tên Bà La Môn đâm ngài, nhưng trước khi chết, ngài đã vói lấy cái y đưa cho hắn ta trùm vào để không ai nhận ra hắn, giúp hắn thoát thân ra ngoài, không bị bắt. Hắn cảm động và kính phục tấm lòng từ bi của ngài, mới sanh tâm kính trọng ngài và xin quy y làm đệ tử ngài. Các vị thánh tất nhiên phải có những việc làm phi thường mà người bình thường không thể nào có được. Hay Bồ Tát Quảng Đức Tự Thiêu ngồi an nhiên tự tại trong ngọn lửa bao phủ toàn thân ngài. Điều này không đơn giản. Nếu không có định lực thì không thể nào ngồi vững như đồng vậy. Và tất nhiên, ngài cũng phải đánh đổi thân mạng mình cho sự sống an lành của tăng ni và Phật tử Việt Nam thời ấy. Hoặc ngài Ca Diếp sau khi làm lễ trà tỳ Phật, ngài vào núi Kê Túc, không xuất hiện trên cuộc đời. Ngài là vị thánh kế thừa sự nghiệp của Phật, nhưng cũng phải ẩn tu khi quán thế nhân duyên làm đạo không có. Ở Việt Nam, lúc tôi còn trẻ, gặp sư Giác Chánh. Ngài cho biết sở dĩ không đi thuyết pháp vì trong thời kỳ đó không có quốc vương hộ đạo. Nếu không biết điều này mà cứ hoằng pháp là thọ nạn. Không có người hộ đạo thì chúng ta không thể mở đạo. Thời Lý Trần của nước ta, Phật giáo cực thạnh vì vua quan hết lòng hộ đạo. Không có quốc vương hộ đạo mà còn chống đạo, các tỳ kheo chân chánh nên ẩn tu. Vì vậy, theo tôi, chúng ta cần biết lúc nào nên vì đạo không tiếc thân mạng và lúc nào nên ẩn tu. Lúc cần ẩn tu mà chúng ta mở đạo là tự thí mạng mình, không đáng chết như vậy. Nhưng lúc nên làm đạo mà chúng ta không làm là uổng lắm. Tôi gặp Hòa Thượng Um Sum, một trong 25 Pháp Sư nổi tiếng của Campuchia. Khi Pol Pot lên nắm quyền, các Pháp Sư và nói chung tất cả sư sãi, kể cả vua sãi đều bị giết chết. Riêng Hòa Thượng Um Sum không cố chấp giữ chiếc áo ca sa. Ngài mặc quần áo của nông dân, trét bùn sình lên đầu và trốn vào làm việc với những người nông dân, ngài mới sống sót. Sau này, Hòa Thượng Siêu Việt sang Campuchia làm lễ phục hồi cho các sư Campuchia. Thiết nghĩ, lúc cần ẩn, chúng ta ẩn. Lúc cần ra làm, chúng ta làm. Phải có định mới thấy được lúc nào làm được và chỗ nào làm được. Vào thời kỳ tôi làm trưởng ban hoằng pháp, tôi luôn cân nhắc xem bây giờ có phải là lúc hoằng pháp hay không và hoằng pháp như thế nào. Tôi đã tham vấn Đại lão Hòa Thượng Đức Nhuận pháp chủ của Hội Phật giáo Việt Nam thời bấy giờ. Tôi thưa với Hòa Thượng rằng, Ngài đã sống lâu năm trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhận thấy Hoằng Pháp như thế nào thì được, xin Ngài dạy con. Hòa Thượng trầm ngâm một lúc rồi nói rằng, Thượng tọa làm những điều người ta cho phép và đến chỗ chính quyền ủng hộ. Chủ trương của nhà nước cho phép tới đâu, mình làm tới đó mới tồn tại. Còn làm bất hợp pháp thì làm sao sống được? Làm bất hợp pháp một lần, đến lần thứ hai thì người ta ngăn chặn, mình bị hạn chế một phần. Đến lần thứ ba thì làm khó hơn nữa. Và lần thứ tư người ta khoanh lại, cho đến chỉ định chỗ ở của mình và bị bắt buộc phải trình diện mỗi ngày là hết làm. Trên bước đường tu, ta phải biết quan sát và học theo kinh nghiệm của người trước. Đất nước chúng ta rộng, chỗ làm đạo được là chỗ chính quyền có cảm tình với Phật giáo, vì Phật giáo đã từng cưu mang họ trong lúc họ làm cách mạng. Thí dụ Hòa Thượng Thiện Hào và Hòa Thượng Minh Nguyệt sống với cách mạng lâu nhất. Hòa Thượng Thiện Hào có huân chương Hồ Chí Minh và Hòa Thượng Minh Nguyệt có huân chương độc lập. Hai cụ Hòa Thượng này thân với cụ Nguyễn Văn Linh và cụ Võ Văn Kiệt. Và hai vị này đều đã từng sống trong chùa, ăn cơm Phật nên có cảm tình với đạo Phật. Vì vậy, từ năm 1975 đến năm 1985, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh vẫn phát triển được, dù có khó khăn, nhưng vẫn có cánh cửa mở hẹp để chúng ta sinh hoạt và tồn tại. Vào thời kỳ đó, các sư trẻ không được phép xuất gia. Nhưng lúc đó, có các sư tu chui rất đông. Nếu họ cấm đoán thật, thì làm sao tu? Họ phớt lờ để cho tu chui. Đó là các cụ lãnh đạo đã mở cho chúng ta cánh cửa hẹp. Ban đêm, xét chùa không có sư, nhưng ban ngày có sư. Và lúc đó, ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thuyết giảng Phật Pháp hàng tuần cho Phật tử ở chùa Xá Lợi, Tịnh Xá Trung Tâm và một số chùa khác. Không có quốc vương ủng hộ, nhưng có vị nhiếp chánh ở địa phương giúp đỡ, chúng ta mới làm đạo được. Nhưng khi tôi cùng với Hòa Thượng Thiện Hào xuống tỉnh An Giang để chuẩn bị đại hội Phật giáo của tỉnh này, thì chính quyền sở tại không cho phép và nói rằng nếu quý thầy ở trung ương xuống thì chúng tôi có chính quyền trung ương Bắc. Nếu làm với tư cách địa phương thì có chính quyền địa phương Bắc. Như vậy làm sao mở đại hội được? An Giang là tỉnh sau cùng thành lập giáo hội. Tôi và Hòa Thượng Thiện Hào không còn cách nào khác hơn là phải trở về Cần Thơ ngủ, không họp nữa. Tuy nhiên, đất nước chúng ta có từng giai đoạn áp dụng chính sách khác nhau. Đến giai đoạn đổi mới, nếu chúng ta không bung ra làm, thì để đạo mất hay sao? Đến thời kỳ tôn giáo được phát triển, chúng ta phải hoạt động. Lúc khó khăn, ta nỗ lực tu hành, không phải ở ẩn để chờ thời, nhưng rèn luyện phẩm chất của tỳ kheo là lo đào tạo nhân tố tốt để sau này có người tài giỏi cùng làm việc đạo với ta. Không chuẩn bị mà thời cơ tới sẽ không làm được. Thời cơ lúc nào cũng có, nhưng thành đạt chỉ đến với người có chuẩn bị. Còn cướp thời cơ mà không chuẩn bị thì cũng không làm được gì. Tu hạnh Bồ Tát là chuẩn bị phước đức và trí tuệ để làm Phật. Bồ Tát Di Lặc đang ở trong thời kỳ chuẩn bị làm Phật, gọi là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát. Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo đều công nhận Bồ Tát Di Lặc là người kế thừa Phật Thích Ca. Ngài Di Lặc chưa ra đời làm Phật vì chưa có đầy đủ các đệ tử giỏi. Vì vậy, Ngài phải chuẩn bị rèn luyện số đệ tử thuần thục có năng lực. Trong giai đoạn ẩn tu, người ta sẽ không để ý tới mình. Trên bước đường khất thực, ta phát hiện được những người có căn lành là nhân tố tốt để ta dìu dắt cho họ xuất gia. Sau này ta có người làm việc khi thời cơ tới. Vì vậy giai đoạn chuẩn bị rất quan trọng. Phải chuẩn bị sức người, tức phải đào tạo sẵn người lãnh đạo thì có cơ hội làm được. Ngoài ra phải chuẩn bị sức của, vì có người đông mà không có tiền của thì lấy gì nuôi. Trong thời gian tu Bồ Tát Đạo là chuẩn bị quyến thuộc Bồ Đề của chúng ta đông và thuần thục, và chuẩn bị phước báo đầy đủ. Trước khi một Đức Phật ra đời, Ngài đã chuẩn bị những đệ tử và đã bố trí ông này sanh vô ngoại đạo, ông kia sanh vô dòng sắc đế lợi, ông nọ sanh làm trưởng giả, vân vân. Và Đức Phật ra đời, hành đạo, Ngài tập hợp các đệ tử này lại. Chúng ta thấy rõ Đức Phật Thích Ca đã chuẩn bị sẵn sàng như thế. Thật vậy, thời Pháp ở Lộc Uyển, Phật dạy 60 tỳ kheo đắc A-la-hán rằng mỗi người đi một hướng để hành đạo. Còn Phật đi một mình đến thôn Ưu Lầu Tần Loa. Chỉ sau một đêm, Ngài độ được 3 anh em Ca Diếp và 1.000 đồ chúng đều đắc A-la-hán. Điều này rất lạ, toàn là ngoại đạo, mà tại sao Phật độ họ trở thành thánh một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy? Kinh Pháp Hoa diễn tả điều này một cách đơn giản nhưng rất thú vị, gọi là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Cấp vị này Phật dạy khi nào mà đông vậy? Mới thấy Phật một mình đến đó, nhưng sáng ra đã có 1.000 ông thánh đi khất thực một cách thành tịnh. Theo tinh thần Pháp Hoa, các vị Bồ Tát này đã theo Phật từ nhiều đời, được Ngài giáo dưỡng, đã là đệ tử của Phật. Không phải một đời này mà Phật có số đệ tử thuần thục như vậy. Các vị này đã tu hành và có căn lành là Phật đạo. Nhưng theo sự bố trí của Phật, các ngài khoác chiếc áo ngoại đạo. Kế đến, Phật độ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và 200 đồ đệ của hai vị này cũng đều đắc A-la-hán. 60 vị La-hán, mỗi người đi một phương, nhưng không độ được ai. Riêng một mình Phật đi từ Lộc Uyển đến thôn Ưu Lầu Tần Loa cho đến thành Vương Xá, Ngài đã có đến 1.200 đệ tử tỳ kheo đều đắc La-hán. Đó là Bồ-Tát Tùng Địa Dũng Xuất theo Kinh Pháp Hoa. Thiệt nghĩ, các vị thánh này đã được Đức Phật bố trí sẵn. Chỉ nếu là ngoại đạo thật thì việc độ họ không đơn giản chút nào. Chúng ta xuống miền Tây nói cho một người theo đạo Hòa Hảo nghe theo không dễ. Trong khi Phật giáo Hòa Hảo và chúng ta là anh em mà họ còn không nghe theo. Tóm lại, bước theo dấu chân Phật, chúng ta mở rộng tầm nhìn để biết đúng đắn lúc nào nên ẩn tu và tu gì, lúc nào nên quần pháp và quần pháp gì. Tôi gợi ý để quý vị suy nghĩ và vạch ra chương trình hành đạo của mình một cách tốt đẹp cho đến ngày thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Bài giảng tại Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2010.